Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria xây thêm nhà ở xã hội cho các gia đình ở phía tây Melbourne. Chính quyền lao động Allen vừa hoàn tất xây dựng 26 căn nhà ở xã hội mới tại đường Stewart Street thuộc vùng Werribee, giúp nhiều gia đình ở phía tây Melbourne có nơi an cư nhờ vào khoản đầu tư kỷ lục vào nhà ở xã hội và nhà ở có giá hợp lý trên toàn tiểu bang. Với khoản tài trợ 9 triệu đô la từ chính quyền bang, các căn nhà hiện đại có 2 hoặc 3 phòng ngủ này sẽ chào đón người thuê nhà từ danh sách nhà ở Victoria ngay trong tháng này. Dự án được thực hiện cùng tổ chức phi lợi nhuận Haven Home Safe, chuyên hỗ trợ người dân có nguy cơ vô gia cư và phụ nữ trẻ em thoát khỏi bạo lực gia đình. Theo hãng tin Premier, các căn nhà được thiết kế hiện đại, tiết kiệm năng lượng, giúp cư dân giảm chi phí hóa đơn, giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Vị trí nhà thuận tiện gần giao thông công cộng, trường học, cửa hàng và công viên. Dự án này là một phần trong chương trình Build Housing Build và quỹ nhà ở vùng miền với tổng trị giá hơn 6,3 tỷ đô la, đang triển khai hoặc hoàn tất hơn 10.000 căn nhà trên khắp tiểu bang. Riêng tại thành phố Wyndham, hơn 150 triệu đô la đã được chi ra để xây nhà ở xã hội, tạo ra hơn 378 căn nhà mới cho những người cần chỗ ở nhất. Chính quyền lao động đã chính thức khai mạc sự kiện Live Fall tại vườn Bách Thảo Hoàng gia Cranbourne, mang đến cho người dân một trải nghiệm ánh sáng ban đêm độc đáo hơn. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc đặc trách môi trường Steve Demopoulos hôm 7 tháng 4 đã khai mạc sự kiện Live Fall, lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Cranbourne, kéo dài 2 tuần, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các gia đình sống tại khu vực phía đông nam Melbourne. Với lộ trình dài 1 km, sự kiện Live Fall sẽ đưa du khách qua một khung cảnh rực rỡ ánh sáng, lấy cảm hứng từ sự kiện Lightscape. Sự kiện mang đến tác phẩm điêu khắc ánh sáng quy mô lớn, hiệu ứng phản chiếu bên hồ, âm thanh sống động cùng với ẩm thực phong phú dọc theo đường đi. Với vị trí thuận tiện, người dân ở khu vực đông nam Melbourne có thể dễ dàng tiếp cận và tận hưởng sự kiện tầm cỡ quốc tế ngay gần nhà. Live Fall là sự kiện được chính quyền bang phối hợp tổ chức cùng công ty Sony Music Entertainment, cùng với sự đồng hành của hội đồng thành phố KC và đối tác lớn Red Energy. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt vé tham gia sự kiện, hãy truy cập website liveforcranbourne.com.au. Hãng tin Premier đưa tin, học sinh trên khắp bang Victoria sẽ có cơ hội học tập thực tế, được hướng dẫn và tham gia các chương trình phát triển kỹ năng nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền Allen. Giám đốc phụ trách thanh thiếu niên Natalie Suleiman hồi cuối tháng 3 đã công bố danh sách các trường và tổ chức nhận tài trợ từ chương trình Future Ready 2025-2026 với mức hỗ trợ lên đến 56.000 đô la cho các trường trung học công lập và lên đến 168.000 đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện chương trình ở nhiều trường. Chương trình này giúp học sinh tiếp cận hướng nghiệp, cố vấn, thực tập, tình nguyện và khóa đào tạo cấp chứng chỉ, mang đến trải nghiệm thực tế và hỗ trợ thiết thực. Một số dự án được tài trợ bao gồm trường Pavilion School được điều hành bởi trường Charles La Trobe College với chương trình Dining on Country, giúp học sinh tìm hiểu về nghệ thuật múa, ngôn ngữ và trại văn hóa của người thổ dân. Trường College Specialist School hỗ trợ học sinh bị khuyết tật khởi nghiệp với mô hình kinh doanh nhỏ, phát triển kỹ năng đọc viết và làm toán. Trường Killadows College ở phía tây Melbourne triển khai chương trình học tập thực hành giúp học sinh định hướng nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch tương lai. Chương trình Future Ready sẽ được triển khai trên nhiều khu vực từ Maribyrnong, Bayside đến Wodonga, Glenelg, đảm bảo học sinh trên toàn tiểu bang có cơ hội phát triển. Các chương trình sẽ bắt đầu từ học kỳ 2 năm nay. Quý thính giả có thể xem đầy đủ danh sách các dự án được trợ cấp tại trang web vid.gov.au. Một ứng dụng mới sẽ giúp người dân dễ dàng giao tiếp với cảnh sát khi không sử dụng tiếng Anh, nhằm xây dựng lòng tin và giảm rào cản ngôn ngữ. Ứng dụng này được cảnh sát bang New South Wales giới thiệu vào ngày 1 tháng 4, cung cấp cho 12.000 sĩ quan quyền truy cập vào các cụm từ thông dụng bằng 29 ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp gặp khó khăn, người dân có thể kết nối với phiên dịch viên 24/7. Theo hãng tin Yahoo News, New South Wales là một trong những tiểu bang đa văn hóa nhất tại Úc, với 30% dân số được sinh ra ở nước ngoài và hơn 25% người dân nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà. Ứng dụng này dịch sẵn các cụm từ thông dụng, bao gồm cả các câu lệnh tác nghiệp của cảnh sát, như thông báo về việc sử dụng camera đeo trên người. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp quyền truy cập nhanh vào đội ngũ phiên dịch viên chuyên nghiệp. Ứng dụng do tổ chức Multicultural New South Wales phát triển và đã được cài đặt trên 12.000 thiết bị của cảnh sát ở New South Wales. Giám đốc phụ trách đa văn hóa bang New South Wales, Steve Camber, cho biết ứng dụng này sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng. Hãng tin Premier đưa tin, nhiều trường học trên khắp Victoria sắp đón nhận thêm nhiều động vật trong chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần và phúc lợi cho học sinh do chính quyền Ireland triển khai. Phó thủ hiến kiêm giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll hồi cuối tháng 3 đã đến thăm trường Zakana School for Autism, chuyên hỗ trợ cho trẻ tự kỷ, để công bố 101 trường học sẽ được nhận tài trợ từ chương trình hỗ trợ phúc lợi và gắn kết bởi động vật. Tổng cộng hơn 1,7 triệu đô la tiền trợ cấp sẽ được phân bổ để các trường xây dựng hoặc mở rộng chương trình này, giúp học sinh tăng sự tự tin, phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao sự đồng cảm và kiểm soát cảm xúc. Chương trình đã được triển khai tại một số trường với kết quả tích cực, giúp học sinh tăng động lực học tập và cải thiện tỷ lệ học sinh đi học. Hầu hết các chương trình sử dụng chó và ngựa được huấn luyện đặc biệt, hỗ trợ học sinh qua nhiều hoạt động như đọc sách cho chó để cải thiện kỹ năng đọc, tương tác với ngựa để xây dựng sự tự tin và lòng tin. Một số trường có động vật hỗ trợ được chăm sóc bởi người huấn luyện chuyên nghiệp, trong khi các trường khác hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để tổ chức các hoạt động hàng tuần. Chính quyền Ireland cam kết sẽ đầu tư 4,8 triệu đô la trong 3 năm để mở rộng chương trình này, đặc biệt ưu tiên cho học sinh bị khuyết tật và có nhu cầu đặc biệt. Hãng tin Yahoo News đưa tin, bà Sylvia Chow, một nhân viên kế toán 57 tuổi ngụ tại khu vực Central Coast, bang New South Wales, đã bị mất 2,6 triệu đô la chỉ vì nhấp vào một liên kết trên Facebook quảng cáo một nền tảng giao dịch tiền tệ. Bà Chow đã bị lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm, bà phải vay mượn và tái thế chấp 3 căn nhà. Bà chỉ trích Ngân hàng Quốc gia Úc vì không theo dõi giao dịch đáng ngờ một cách hiệu quả. Số liệu từ Cục Thống kê Úc cho thấy tỷ lệ lừa đảo thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và chuyển tiền điện tử tại điểm bán hàng Apple đã tăng mạnh. Số liệu thống kê cho thấy cứ 10 người Úc thì có một người là nạn nhân của lừa đảo tài chính. Hơn 675.000 người đã tiếp xúc với những kẻ lừa đảo trong năm 2023-2024, tăng hơn 514.000 người trong năm trước. 72% nạn nhân đã được hoàn tiền, nhưng tổng thiệt hại vẫn lên đến 477 triệu đô la. Hình thức lừa đảo phổ biến nhất là mua bán giả mạo, ảnh hưởng đến 308.000 người. Các nhà vận động bảo vệ người tiêu dùng kêu gọi chính phủ liên bang có hành động khẩn cấp nhằm kiềm chế sự gia tăng của nạn lừa đảo, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện. Một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Mệt mỏi. Bạn có thể nghĩ rằng không có thời gian để dừng lại hay chậm lại. Nhưng bạn có biết rằng làm việc liên tục 17 giờ có thể khiến cơ thể bạn suy giảm như khi có nồng độ cồn trong máu ở mức 0,05. Làm việc nhiều giờ liền, nhiều ngày liên tục, một mình, có thể là một phần của công việc. Nhưng hãy cân nhắc rủi ro và ảnh hưởng đến bản thân cũng như gia đình bạn. Hãy quan tâm đến chính mình và những người xung quanh. Tai nạn không chừa một ai, cho đến khi nó xảy ra với chính bạn. Nhận biết dấu hiệu mệt mỏi tại whatsapp.vic.gov.au/formfatigue.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Box Hill Institute. hãy là người sử dụng đôi tay của mình. Trải nghiệm và thực hành, hãy là người sử dụng tiếng nói của mình. Không ngại lộn xộn, hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxing Institute. Nộp đơn ngay tại boxing.edu.au và trở thành ATO 4687.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ căng da mặt và nâng mũi, căng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Đó có thể là việc rình rập, đe dọa và nhìn bạn chằm chằm. Đó có thể là việc quát tháo lăng nhục bạn hoặc ngấm ngầm bình phẩm về giới tính của bạn. Việc này nhắm vào người lao động dựa trên giới tính hay bản sắc của họ. Nhưng việc này có thể chấm dứt. Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Tất cả đều là các vấn đề về an toàn lao động. Tất cả đều không chấp nhận được. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập worksafe.vic.gov.au hoặc để nói chuyện với WorkSafe bằng tiếng Việt, hãy gọi số 131-450.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Phiên bản Super Duty của bán tải cỡ trung Ford Ranger vừa được giới thiệu đến khách hàng Úc. Đây được xem là phiên bản Ranger cứng cáp nhất mà Ford từng chế tạo, với khung gầm được nâng cấp, hệ thống treo được gia cố, còn trục sau có thể chịu lực tốt hơn. Gầm xe có thêm tấm ốp giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng. Mâm xe sử dụng 8 bu lông siết được thiết kế để tăng khả năng chịu tải. Lốp xe định hình R33 gần giống loại sử dụng trên Ranger Raptor đang bán cho khách hàng tại Mỹ. Chiều cao và chiều rộng của Ranger Super Duty nhỉnh hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Ford Australia cho biết sẽ bán Ranger Super Duty cho khách hàng Úc từ năm sau. Thông tin chi tiết về động cơ và trang bị của xe cũng sẽ sớm được công bố. Hiện tại, Úc đang là thị trường duy nhất của Ranger Super Duty. Chưa rõ khả năng mẫu xe này sẽ được đưa về giới thiệu tại Mỹ. Thị trường được xem là thiên đường dành cho bán tải. Vấn đề sinh viên quốc tế một lần nữa lại trở thành đề tài nóng trên chính trường Úc. Khi hôm 6 tháng 4, trong cuộc vận động tranh cử tại bang Tasmania, lãnh đạo liên đảng đối lập Peter Dutton cho biết, ông có kế hoạch đưa ra hạn mức trần số lượng sinh viên quốc tế tại các trường đại học của Úc là 25%. Và với kế hoạch này, số lượng sinh viên quốc tế sẽ bị cắt giảm khoảng 80 người và đưa tổng số sinh viên quốc tế học tập tại Úc ở mức 240.000 sinh viên. Không chỉ vậy, số lượng chỉ tiêu sinh viên quốc tế cũng được chia rõ ràng ở hai lĩnh vực là trường đại học công sẽ có số sinh viên quốc tế là 115.000 người và các trường dạy nghề, trường đại học tư và các hình thức giáo dục khác sẽ là 125.000 người. Nguyên nhân chính khiến ông Dutton muốn cắt giảm mạnh sinh viên quốc tế là để giảm sức ép đối với vấn đề nhà ở vốn đang bị khủng hoảng tại Úc. Tuy nhiên, các chuyên gia tại Úc cho rằng sinh viên quốc tế không phải là nguyên nhân khiến cho Úc thiếu nhà như hiện nay, khi nhóm đối tượng này chỉ sử dụng 4% quỹ nhà ở, trong khi sinh viên Úc chiếm 6% quỹ nhà ở. Không chỉ riêng phe đối lập mà công đảng tại Úc cũng đang triển khai các biện pháp nhằm giảm số lượng sinh viên quốc tế xuống còn 260.000 người trong năm tài chính 2024-2025. Tuy vậy, theo dự báo đưa ra vào cuối năm ngoái cho thấy, dự kiến trong năm tài chính 2024-2025, số lượng sinh viên quốc tế đến Úc học sẽ lên đến 340.000 người, tăng 30% so với kế hoạch. Toàn bộ du khách trong khu vực bơi lội trên bãi biển Four Mile ở Pitcairns đã được sơ tán khẩn cấp khi một con cá mập rạn san hô dài khoảng 2 mét mắc kẹt tại đây. Theo hãng tin News, sự việc xảy ra ở nơi được cho là đã rào chắn cẩn thận để đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời giảm thiểu rủi ro tiếp xúc với các sinh vật biển có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện ra con cá mập lạc vào khu vực này, toàn bộ du khách đã được sơ tán khẩn cấp. Đây là loài cá mập rạn san hô, được cho là không gây nguy hiểm cho con người. Song các biện pháp đề phòng vẫn được triển khai để đảm bảo an toàn. Con cá mập mắc kẹt sau đó đã được đưa ra ngoài. Theo giới chức địa phương, con cá mập có thể đã lọt vào khu vực bơi này từ đêm hôm trước khi thủy triều dâng cao và mắc kẹt tại đó. Trước đó không lâu, một con cá sấu nước mặn dài tới 5 mét cũng đã lọt vào khu vực này. Nhà chức trách khuyến cáo du khách phải luôn cảnh giác khi bơi lội tại đây, đặc biệt là vào lúc bình minh và hoàng hôn. Một nam hành khách đã bị bắt giữ khẩn cấp sau khi cố mở cửa thoát hiểm trên chuyến bay khởi hành từ Kuala Lumpur ở Malaysia đến Sydney của Úc. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết sự cố xảy ra vào ngày 5 tháng 4. Nam hành khách người Jordan ban đầu chạy xuống cuối máy bay và cố mở cửa thoát hiểm. Phi hành đoàn đã nhanh chóng tiếp cận và khống chế thành công hành khách gây rối. Người đàn ông này sau đó được chuyển lên ngồi một chỗ ở giữa máy bay. Nhân lúc các tiếp viên mất cảnh giác, nam hành khách tiếp tục lao ra cửa thoát hiểm gần đó để cố gắng mở chốt. Đại diện cảnh sát Liên bang Úc cho biết, dù bị phi hành đoàn và các hành khách khác trên chuyến bay khống chế thành công, song trước đó, người đàn ông này cũng đã tấn công một tiếp viên, khiến cô này bị thương. Hiện chưa có thông tin chi tiết về chuyến bay cũng như hãng hàng không gặp sự cố. Tuy nhiên, có tin cho biết, nam hành khách gây rối dự kiến sẽ phải hầu tòa với hai tội danh là gây nguy hiểm cho chuyến bay và tấn công phi hành đoàn. Theo luật pháp Úc, mỗi tội danh này có mức phạt tối đa là 10 năm tù. Vào ngày 4 tháng 4, giới chức Úc đã xác định những quả bóng rác bí ẩn trôi dạt vào các bãi biển Sydney vào tháng 10 năm ngoái có khả năng bắt nguồn từ các nhà máy xử lý nước thải. Cơ quan bảo vệ môi trường bang New South Wales cho biết, một cuộc điều tra khoa học và kỹ thuật toàn diện đã phát hiện ra điểm tương đồng giữa thành phần của những quả bóng rác và các mẫu lấy từ những nhà máy xử lý nước thải lớn của tập đoàn Sydney Water. Cơ quan này đã ban hành thông báo điều tra, đồng thời yêu cầu công ty thực hiện lấy mẫu và phân tích tại các nhà máy xử lý nước thải của mình, từ đó đánh giá mạng lưới của công ty để xác định nguồn gốc của các khối rác. Trước đó, hàng ngàn quả bóng màu đen trôi dạt vào bờ tại 7 bãi biển ở thành phố Sydney, buộc nhà chức trách địa phương phải đóng cửa các bãi biển, cũng như tiến hành hoạt động dọn dẹp và điều tra. Ngày 7 tháng 4, Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers cho biết, chính sách thuế đối ứng với mức thuế cao từ 10 đến 49% áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ các nước vào Mỹ sẽ tác động đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có nền kinh tế Úc. Theo mô hình dự báo được Ngân hàng Dự trữ Úc xây dựng, các biện pháp thuế đối ứng của Mỹ tuy không làm nền kinh tế Úc rơi vào suy thoái, nhưng làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư và tác động mạnh nhất tới 4 ngành kinh tế của Úc, bao gồm khai thác mỏ, năng lượng, sản xuất bền vững và nông nghiệp. Mặc dù tác động trực tiếp của thuế đối ứng của Mỹ với nền kinh tế Úc không nhiều, song Úc lại chịu tác động gián tiếp nhưng mạnh hơn từ sự sụt giảm của nền kinh tế Trung Quốc, đối tượng phải gánh chịu mức thuế lên tới 34% từ Mỹ. Thực tế này sẽ làm giảm lượng hàng hóa xuất khẩu và khiến tỷ lệ thất nghiệp tại Úc tăng. Với những tác động này, Bộ trưởng Jim Chalmers dự báo trong năm 2025, nền kinh tế Úc sẽ phát triển chậm hơn 0,1% và lạm phát sẽ cao hơn 0,2% so với dự báo trước đó. Trước những diễn biến này, Bộ trưởng Chalmers cho rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể sẽ cắt giảm lãi suất một vài lần trong năm nay để kiểm soát lạm phát, và đợt cắt giảm đầu tiên có thể là vào tháng 5 năm 2025, với mức cắt giảm có thể lên tới 0,5%.
Nghề bảo vệ trẻ em là công việc bạn có thể tạo ra sự khác biệt và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị tổn hại hoặc bị bỏ rơi. Bạn có thể chọn con đường sự nghiệp của riêng mình và hợp tác với các chuyên gia khác để hỗ trợ các gia đình ở Victoria. Để giúp giữ an toàn cho trẻ em và gia đình vững mạnh, hãy tham gia dịch vụ bảo vệ trẻ em của Victoria để đi đến nơi cần bạn và làm công việc quan trọng này. Hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa nhân tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond, hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với Gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 4 năm 2025 là 1 đô la Úc bằng 0.599 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 15.542 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 29 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày âm u, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 25 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 21 độ.